Nhưng mà ở đây quý vị thấy tại sao mà ngài Huệ Năng làm được cái bài kệ hay đáng lẽ khen vậy đó, không mà tại sao lại sợ có người ganh ghét tật đố? Vì biết tại sao không? Bởi vì là cái người còn cái tâm phàm mà thấy một anh chàng cư sĩ, không, vì ngài Huệ Năng lúc này là còn cư sĩ thôi chứ chưa phải là xuất gia tu hành gì nữa, cho nên cư sĩ mà lại là cư sĩ tầm thường ở cái miền quê, tức là cư sĩ quê mùa, tức là không biết chữ, dốt, không biết chữ, mà lại vượt hơn mình, hơn cả ông thầy dạy mình nữa, ông thầy dạy giáo thọ mình nữa, thì quý vị nghĩ coi chịu nổi không? À. Không nói đâu xa, thí dụ bây giờ đây trong chùa đây nè, thấy không? Bây giờ có cái duyên gì đó đây là mấy nhiều huynh đệ trong đây lớn nhỏ đồ nhiều, mà rồi rồi tôi không có truyền lại cho ai hết, là nhà cái ông cư sĩ nào mới tu ít tháng đó, cái tôi truyền cho làm trụ trì trở lại, thì quý vị chịu không? Chịu không? Chắc là không chịu rồi, phải không? À, thì ở đây cũng vậy, ông cư sĩ nào đâu xa quê mùa mà lại không biết chữ nữa, mới tới mấy tháng này mà lại có cái sự nổi bật lên như vậy đó, thì làm sao tránh khỏi cái sự gọi là ganh tị đố kỵ. Cho nên ngũ tổ biết do đó mà ngài bôi, ngài bảo bà kệ này chưa thấy tánh để cho mọi người không có chú ý gì hết, rồi sau đó ngài mới gọi là ngầm đó gọi ngài Huệ Năng nửa đêm vào trong thất, không? Rồi ngài mới lấy y che chung quanh thất, giảng kinh Kim Cang cho Huệ Năng nghe, đến câu ưng vô cho trụ trên vị tâm đó, thì ngài Huệ Năng mới bừng ngộ, ngài mới la lên mấy cái đâu ngờ đó, không? Đâu ngờ tự tánh nó vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn tự tròn đủ, vân vân đó, không? Đó. Thì cái chỗ này thì tại sao mà truyền pháp là phải nghĩa là kêu vào thất rồi lấy y che chung quanh kín đáo không cho người ta thấy, cho nên cái này sau này nhiều khi là có người cũng bắt chước á, không? Khi mà truyền tam ấn đó, thì cũng kêu vào thất mình là truyền thầy trò đó, làm cho giả nghĩa là quyền bí, thấy không? Nhưng mà sự thật á, cái này là do cái hoàn cảnh, cái trường hợp này là trường hợp bất đắc dĩ, thấy không? Ngài sợ mọi người biết đó là hại ngài Huệ Năng cho nên mới làm vậy, chứ không phải là truyền pháp là bắt buộc phải làm như vậy, không? Đó. Đây là cái trường hợp đặc biệt thôi, bất đắc dĩ thôi, không? Đó. Đó, thì ngài mới kêu vào, ngài mới giảng Kim Cang cho nghe đó, không? Thì như vậy cho thấy rằng ngài dạy thiền gọi là thiền tông, nhưng mà cũng kết hợp với giáo gọi là thiền giáo đó, không hai. Thì khi ngài Huệ Năng bừng ngộ rồi thì đây thì ngài Ngũ Tổ nó mới dạy là chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, bởi chúng sanh căn cơ có lớn nhỏ, tùy đó mà hướng dẫn, mới có nói ra ba thừa rồi mười địa, tức là thập địa, đốn tiệm, gọi đó là giáo môn, tức là đó là cái giáo môn, là những cái phương tiện sai biệt đó. Còn Như Lai riêng đem chánh pháp nhận tạng vô thượng chân thật vi diệu trao cho Tổ Maha Ca Diếp, lần lượt truyền đến đời thứ 28 là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì Tổ Đạt Ma mới sang Trung Quốc truyền nói đến đời ta, nay ta đem đại pháp và y bát đã thọ trao lại cho ngươi, ngươi phải gắng gìn giữ truyền trao đừng cho bạc dứt. Tức là Ngũ Tổ truyền pháp và y bát cho Lục Tổ, không? À, tức là ngài nói là Đức Phật ban đầu đó thì dùng cái phương tiện nói ra các giáo pháp, không? Rồi có ba thừa, có thập địa, vân vân, có đốn, có tiệm, đó là cái phương tiện sai biệt tạm thời. Rồi cuối cùng rồi sau á thì Như Lai đó mới đem chánh pháp nhãn tạng á riêng trao cho Tổ Ma Ca Diếp, tức là đây là chỉ cho cái chỗ chân thật này nó vượt ngoài cái ngôn ngữ. Đó, rồi lần lượt mới truyền xuống tới tổ Vô Đề Đạt Ma, rồi truyền xuống tới ngài, tức là ngũ tổ, thì bây giờ mới truyền lại cho lục tổ. Thì ngài mới đọc bài kệ, giờ hãy nghe ta nói kệ. Tức là bài kệ của ngũ tổ truyền cho lục tổ là: hữu tình lai hạ chủng, nhân địa quả hoàng sanh, vô tình ký vô chủng, vô tánh diệt vô sanh. Tức là hữu tình đến gieo giống, nhân đất quả lại sanh, vô tình đã không giống thì không tánh cũng không sanh. Tức là hữu tình đến gieo giống á, thì nhân đất quả lại sanh. Hữu tình tức là có cái loại có tình, có tình tức là có tâm đó, có tâm thì mới đến là gieo giống bồ đề. Gieo giống này là giống bồ đề, mình gieo giống bồ đề phải gieo ra người có tâm, phải không? Vậy thì có tâm gieo giống cái rồi thì nhân cái đất tâm đó thì quả bồ đề nó mới được sanh. Chứ còn nếu mà không có tâm rồi cũng không có giống nữa, không? Thì làm sao sanh, đành chịu thôi. Cho nên là vô tình diệt vô chủng đó, không tình cũng không giống thì không tánh cũng không sanh. Đó là cũng là nhắc là khi muốn truyền pháp là cũng phải truyền cho đúng người, chứ không thể hời hợt, không hời hợt truyền là làm nó mất cái lợi lớn. Tức là phải biết căn cơ người. Thì ngài Huệ Năng ngài thọ pháp rồi với y bác xong mới lễ bái thưa đó, vậy thì pháp đã nghe dạy, còn y bác đó có nên truyền cho người sao chăng? Thì ngũ tổ mới bảo là: xưa tổ Đạt Ma sang là người nước khác, tức là ngài là người ở Thiên Trúc, truyền pháp cho tổ Huệ Khả, Huệ Khả là người Trung Hoa, thì vẫn ngại người đời không tin sự truyền thừa của thầy trò, nên lấy y bác truyền cho để làm tín nghiệm. Thấy không? Tức là thầy là người ngoại quốc, không? Còn trò là người ở trong nước, người Trung Hoa, giờ truyền nhau thì có người á, họ không tin, họ nói là thầy là người ngoại quốc kia mà ông nói ông được truyền, ông lấy cái gì làm tin? Cho nên tổ Bồ Đề Ma phải lấy y bác đó truyền cho nữa để làm tin. Thì còn nay á, thì tông môn của ta thiên hạ đều biết rõ, không còn ai chẳng tin, nên y bác dừng ngay nơi ngươi. Tức là ngài dạy tới lục tổ đó thì thôi y bác dừng, không có trao nữa, tới đây là mọi người đều biết rõ hết rồi, đông hết rồi, thấy không? Xong chánh pháp đến đời ngươi truyền bá càng rộng, nếu còn y bác thì sẽ sanh sự tranh giành, cho nên nói người nhận y mạng như chỉ mành, ngươi nên đi liền, khéo tránh thời gian sau sẽ ra hoằng quá, thấy không? Tức là bây giờ tới đời của lục tổ rồi, đó là mọi người đã biết nhiều rồi, cho nên lời nói khi mà nói truyền pháp đó thì mọi người đều biết hết rồi, thấy không? Thì không cần phải truyền y bác làm tin gì nữa, mà nếu truyền y bác nữa thì rất là nguy hiểm. Nguy hiểm thì sao? Tức là có sự tranh giành, không? Ông kia được truyền y bác làm tổ, mình không được thì sao? Thì tranh giành, có khi tranh giành có khi hại nhau, không?